Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một khía cạnh rất là quan trọng của cuộc sống. Đó là bạn bè. Mình nghĩ trong cuộc sống thì ai cũng cần có bạn bè hết. Và quan trọng hơn nữa, bạn bè chính là người mà ảnh hưởng đến chúng ta. Có khi là thay đổi cái cuộc sống của chúng ta nữa. Thì mình nhìn lại, mình thấy thật sự những điều đó là rất là đúng với bản thân mình. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn để mà các bạn có thể nhìn lại, để mà trân trọng những mối quan hệ bạn bè hơn. Và tất nhiên việc gì cũng có hai mặt. Có khi những mối quan hệ bạn bè nào mà tiêu cực hoặc là chưa phù hợp với bạn thì bạn có thể tránh ra, dành nhiều thời gian hơn cho những điều phù hợp với bạn. Thì mình sẽ nói về những điều tốt, những điều tích cực trước ở khía cạnh bạn bè. Thứ nhất là học hỏi. Mỗi người bạn đều có những điều gì đó mà chúng ta có thể học hỏi. Người thì rất là chăm chỉ, học rất là chăm, người thì rất là quản giao tiếp rất tốt, hoặc là người bạn khác thì lại rất là điềm đạm, rất là bình tĩnh. Thì bạn hãy nhìn những cái điều tốt ở từng người bạn mà bạn học hỏi, bắt chước cũng được. Bạn thấy người bạn đó, ví dụ như trước những cái buổi thuyết trình thì người bạn đã chuẩn bị rất kỹ, thì bạn bắt chước, bạn làm theo. Hoặc là về giao tiếp, những người bạn nào mà giao tiếp tốt thì bạn để ý coi là bạn đó giao tiếp như thế nào, bắt chuyện với những người mới như thế nào, vân vân. Thì không có gì phải ngại hết, cái gì tốt thì mình bắt chước, mình học hỏi thôi. Việc thứ hai đó là phát triển. Mình thấy là mình rất là may mắn khi mà mình có được những người bạn mà giúp mình phát triển rất là nhiều. Và tất nhiên mình nghĩ một phần là do điều gì hợp với nhau thì hút nhau. Mình để ý là trong một nhóm bạn mà mình chơi chung, một nhóm bạn đông 7-8 người đi, thì có 1-2 người bạn là mình thích hơn, mình gắn bó với người bạn đó nhiều hơn. Thì tại vì mình hợp với bạn đó. Những người bạn khác thì mình vẫn quý, nhưng mà về mặt tính cách thì mình lại hợp với một người, hai người này thôi, và mình hay dành thời gian cho họ nhiều hơn. Thì với mình thì những người bạn này giúp mình phát triển rất là nhiều, và mình cũng thích cái sự phát triển ở bản thân nữa. Cho nên là mình thấy là mình và những người bạn đó là cùng cái chí hướng, cùng cái sở thích học hỏi, sở thích muốn trải nghiệm, muốn biết thêm cái này cái kia. Thì bạn, nếu mà bạn muốn phát triển điều gì đó, bạn có thể gần với những người bạn giỏi về môn đó. Ví dụ như bạn muốn phát triển về tiếng Anh thì bạn có thể chơi nhiều hơn với những người bạn giỏi tiếng Anh. Bạn học, bạn hỏi là tại sao mà bạn học tiếng Anh tốt như vậy, có những câu lạc bộ nào hay là cách nào để mà học tiếng Anh. Thì tất nhiên là cái thế mạnh của mỗi người là khác nhau, nhưng mà khi mà chơi với những người mà giỏi cái môn đó thì ít nhiều bạn cũng sẽ được nâng cao cái kỹ năng đó. Hoặc như mình đơn giản là mình thích đi làm thêm lắm. Ngày xưa là mình học đại học thì mình rất là thích đi làm thêm, nhưng mà mình kiểu cũng nhát, chưa có kinh nghiệm. Thì mình thấy có một người bạn trong nhóm của mình là hay đi làm thêm, đi làm BG, đi làm nghiên cứu thị trường, nói chung là những cái việc của sinh viên. Thì mình thấy bạn ấy giỏi quá, và mình theo bạn đó đi phỏng vấn nè, đi tìm việc nè, mình cứ đi theo bạn đó. Bạn đó làm việc gì thì mình cũng muốn đi theo. Mình kêu bạn đó là có việc gì thì rủ mình đi với. Thì từ từ là mình có kinh nghiệm và mình tự đi tìm việc làm thêm thời sinh viên. Thì mình thấy nhờ người bạn đó đã đã dẫn dắt, đã chỉ mình từng bước ban đầu và giúp cho mình đỡ bị ngại nữa. Đôi khi một mình thì mình cũng sợ và mình cũng sẽ không biết cái này cái kia, không biết bắt đầu từ đâu. Thì người bạn đó đã gỡ những cái rào cản ban đầu cho mình và từ từ mình có thể tự đi tìm việc làm được vào cái thời sinh viên. Hay là chuyện đi phượt, mình rất là thích đi phượt, mình nhìn những bạn đi phượt mình rất là ngưỡng mộ, nhưng mà mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, đi một mình thì cũng không dám, nên là mình cũng đi với những người bạn mà thích đi phượt. Mình cũng nói với các bạn ấy là ê, khi nào đi thì rủ mình theo với. Mặc dù là nhóm bạn đó mình không quen, nhưng mà mình quen một mình bạn đó là ok rồi. Mình cứ đi theo từng lần như vậy và mình trải nghiệm được rất là nhiều cái vui, rất là nhiều cái hay. Thì nếu mà bạn muốn hướng đến cái việc gì thì bạn cứ chủ động tìm đến cái người bạn mà có những cái điều đó, và bạn đề xuất đề nghị với người bạn đó là cho bạn tham gia với. Mình nghĩ hiếm hoi, hiếm khi nào mà ai mà từ chối lắm. Và nếu từ chối thì cũng đâu có sao, bạn có thể tìm người bạn khác. Nên là ý mình nói là ở khía cạnh là phát triển thì bạn hãy tìm kiếm những người nào mà có thể giúp bạn phát triển phần nào đó tùy bạn. Bạn tìm kiếm và bạn chủ động và bạn nhờ họ giúp đỡ bạn, hướng dẫn bạn ban đầu. Và tất nhiên bạn cũng có thể giúp lại. Bạn chắc chắn cũng sẽ có điểm mạnh nào đó và giúp đỡ lại người bạn đó khi họ cần. Thì tình bạn ngày càng gắn bó thôi. Cũng không có gì phải ngại hết, không có gì phải là mang tâm lý là chịu ơn hoặc là mình phải đi xin cái này cái kia thì không phải. Điều tiếp theo mà bạn có thể có được từ những người bạn đó là hoạt động. Thì bạn hãy chơi, bạn hãy dành nhiều thời gian cho những người bạn mà có nhiều cái hoạt động trong cuộc sống, có nhiều cái trải nghiệm, có nhiều cái sự năng động. Tại vì là bạn sẽ cảm thấy được lôi kéo, được truyền cảm hứng để mà hoạt động giống như bạn ấy. Hồi lúc đại học thì mình cũng chơi với những người bạn thích tham gia phong trào. Là những cái hoạt động đó nó nhỏ nhỏ, nó vui vui thôi, nhưng mà nó rất là dễ thương và nó cũng có những cái kỹ năng mà mình học được nữa. Còn là cái kỷ niệm nữa. Cho nên là bạn hãy tham gia, bạn hãy chơi với những người mà năng động, năng nổ, thì chắc chắn bạn cũng sẽ tham gia cùng với họ và bạn thấy cuộc sống của bạn sẽ màu sắc hơn. Và tất nhiên điều gì cũng có hai mặt hết. Và mình nghĩ bạn bè thì thật ra không phải là người xấu hay người tốt, mà chỉ là hợp hay không hợp thôi. Mỗi người sẽ có một cái tính cách, có cái định hướng riêng, có cái phong cách sống riêng, có cái hoàn cảnh lớn lên cũng khác nhau nữa. Cho nên là lựa chọn thì cá nhân mình thôi. Thì mình hơi tránh những người bạn này. Tất nhiên là mình vẫn giữ mối quan hệ, mình vẫn chơi với họ, tại vì họ vẫn tốt với mình mà. Mình cũng sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng tương tác. Nhưng mà nếu gọi là gắn bó và chơi thân thì mình sẽ không dành nhiều thời gian cho các bạn này. Thứ nhất là những người bạn ỷ lại, có nghĩa là có những người bạn mình thấy hoàn cảnh gia đình rất là tốt thì các bạn thường sẽ không có cố gắng, các bạn sẽ không có tham gia cái này cái kia, giống như đơn giản như thời đại học thôi. Mình muốn là mình tự lực cánh sinh, mình muốn đi làm thêm, mình muốn kiếm tiền từ sớm, thì mình chơi với những người mà dẫn dắt mình đi làm. Còn những người bạn không có đi làm do là có ba mẹ cho tiền thì mình sẽ không có chơi nhiều với các bạn đó. Thì tại vì hoàn cảnh của bạn đó khác mình thôi, mình mặc dù mình cũng được ba mẹ cho tiền đủ tiền để ăn học, nhưng mà mình muốn độc lập từ sớm, cho nên là mình tách ra, mình muốn hướng đến những cái điều độc lập, mình chơi với những bạn đôi khi là có hoàn cảnh hơi khó khăn một chút nữa, để mà mình hiểu được cái giá trị của đồng tiền, hiểu được sự đầy đủ của mình đang có, hiểu và mình trân trọng những sự đầy đủ mà ba mẹ của mình mang đến cho mình. Nhưng mà mình cũng muốn độc lập, cho nên là mình sẽ hơi tránh những bạn mà điều kiện tốt. Mặc dù các bạn nó có thể không phải là mang tâm lý ỷ lại đâu, các bạn có thể là nghe lời gia đình muốn là tập trung vào chuyện học tập. Còn mình thì khác hơn, mình muốn trải nghiệm sớm, nên là khác nhau thôi, chứ cũng không phải là ai tốt ai xấu, không phải là những người giàu là những người mà mình không chơi, hay là những người đó là những người xấu, thì không phải. Thứ hai đó là những người bạn mà gọi là nóng nảy, tiêu cực hay căng thẳng, những người hơi dữ một chút thì mình cũng né, tại vì là mình không muốn ảnh hưởng cái tính cách đó. Bạn bè mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhau. Ví dụ đang đi ngoài đường mà gặp một cái chuyện gì đó mà người bạn của mình rất là căng, rất là quạo và xử lý nó hơi bị tiêu cực thì mình sẽ tránh, tại vì mình sợ những cái tính cách đó, mình không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều, mặc dù đôi khi những tính cách đó rất là cần thiết trong xã hội, trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà mình còn nhỏ, mình chưa có đủ lớn thì mình hơi hơi né những tính cách đó. Và mình nghĩ là mọi chuyện nó sẽ giải quyết được theo theo cái cách nó bình tĩnh hơn, chứ cũng không cần phải quá căng thẳng. Và cuối cùng là những người bạn mà chơi nhiều, hay cúp học, hay là không có đề cao chuyện học tập lắm thì mình cũng né, tại vì là mình cũng sẽ bị lôi kéo, mình cũng sẽ đi chơi, mình cũng sẽ cúp học thôi, cho nên là mình né trước. Ngày xưa lúc mà mình đi học ở quê thì cũng có những nhóm bạn hơi quậy quậy là cúp học, hoặc là học không có ổn thì mình cũng bị lôi kéo một thời gian, mình cũng trốn học, đi ra ngoài đi karaoke này kia một vài buổi, thì từ từ mình thấy sợ, mình thấy chết rồi, không ổn rồi, mình mà đi tiếp tục như vậy nữa thì mình học sẽ rất là ghê, cho nên là mình lùi lại, mình từ chối bớt những cái buổi nó không ổn đó và mình đi học đều hơn. Thì đây là những nhóm bạn mà sẽ ảnh hưởng đến cái việc học tập nè, hay là làm việc đi. Có những người bạn là kiểu đi làm rất là bốc đồng, có chuyện là hay cầm lên sếp, hay chửi sếp, hay nói xấu sếp gì đó thì mình cũng né bớt, tại vì là mình thấy những người mà nói xấu công ty, nói xấu sếp thì là không có trân trọng cái nơi mình làm việc, thì cũng sẽ khó phát triển. Nên là đôi khi mình gặp bạn bè mình có thể giải tỏa là ở công ty có chuyện này chuyện kia thôi, nhưng mà vẫn trên cái tinh thần là tích cực. Giải tỏa xong rồi thì hiểu là à thôi, công ty nào cũng có vấn đề và công ty chắc cũng không muốn như vậy đâu, mà gặp cái việc này việc kia họ đành phải như vậy, thì giải tỏa và cuối cùng là thông cảm, và trên tinh thần tích cực thì mới có thể phát triển làm việc tốt được. Nên là những người bạn mà làm cho mình bị cái tâm lý, bị cái suy nghĩ là tiêu cực, hoặc là ảnh hưởng đến cái con đường của mình, đến cái sự lớn lên của mình, thì mình cũng sẽ hơi né. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ chọn được những người bạn phù hợp để mà dành thời gian nhiều hơn, và học hỏi được nhiều, cùng phát triển, cùng lớn lên với những người bạn đó. Mình tóm tắt lại ha, điều tích cực, điều tốt ở những người bạn đó là thứ nhất là học hỏi, thứ hai là sự phát triển, thứ ba là chơi với những người mà năng động, hoạt động rất là nhiều. Còn những điều tiêu cực, thứ nhất là những người bạn hơi ỷ lại, chưa có sự phát triển nhiều. thứ hai là căng thẳng hơi dữ. Thứ ba là những người mà sẽ ảnh hưởng đến cái con đường, đến cái sự phát triển của bản thân của mình. Thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ có những tiêu chí riêng để mà các bạn chọn, các bạn dành thời gian cho những người bạn nào nhiều hơn. Mình chúc các bạn sẽ có những tình bạn đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.